suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về lời Chủ Trăng tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 14, câu 15 đến câu 24. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Chúa Giêsu: "Phúc hay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các nẻo đường, chọc theo bờ rào, bờ dầu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Quà Tặng Cuộc Sống có câu chuyện Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh rất cảm động như sau. Chị là ô sin cho một ông chủ rất giàu có. Chị có đứa con trai nhỏ suốt ngày ngóng đợi chị trong căn nhà tồi tàn. Chủ nhà dự định mở tiệc lớn, mời nhiều quan khách. Ông bảo chị: Ngày mai có tiệc, việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được, nhưng tôi có đứa con trai nhỏ, nếu để cháu ở nhà lâu một mình, cháu sẽ sợ. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng. Hôm sau, chị nói với con trai: Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc. Chị âm thầm mua 2 cái xúc xích. Nhà chủ, khách mỗi lúc 1 đồng, ai cũng lịch sự. Chị rất bận, không để mắt đến đứa con nhếch nhác của mình được. Chị sợ nó làm hỏng buổi tiệc nhà chủ. Chị nghĩ cách đưa nó vào trong phòng vệ sinh riêng của chủ, đó là nơi yên tĩnh. Đặt 2 miếng xúc xích vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con: Đây là phòng dành riêng cho con. Nào bữa tiệc bắt đầu. Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ thơm tho, đẹp quá sức tưởng tượng so với căn nhà tồi tàn của nó. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích và ca hát. Bữa tiệc bắt đầu, ông chủ nhớ đến con trai chị và hỏi. Chị ấp úng trả lời: không biết nó đã chạy đi đằng nào. Ông chủ nhìn, chỉ như có vẻ giấu giếm điều gì khó nói. Ông lặng lẽ tìm quanh. Qua phòng vệ sinh, ông nghe thấy tiếng trẻ con hát vọng ra. Ông mở cửa giật mình. Ông nói, cháu ở đây làm gì? Cháu biết đây là chỗ nào không? Thằng bé hồ hởi, đây là phòng ông chủ dành riêng cho cháu dự tiệc. Mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng ăn với cháu ở đây. Ông chủ cố kìm nước mắt, ông nhẹ nhàng ngồi xuống nói, con đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc, ông lấy thức ăn vào cái đĩa to và mang vào phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng, thằng bé mở cửa, ông bước vào, nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng, hai người ngồi xuống sàn ăn ngon lành, họ chuyện trò rã rích, lại còn cùng nhau nghiêu ngào hát. Câu chuyện trên đã làm cho cư dân mạng cảm động, và họ đã để lại những lời bình thật hay về việc làm cũng như thái độ tốt lành của ông chủ. Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy gương mặt rất quảng đại, nhân hậu và tốt lành của Thiên Chúa vượt cấp ngàn lần ông chủ trong câu chuyện trên. Thiên Chúa đã mở tiệc lớn, Ngài đã chuẩn bị cho con người dự phần với Ngài. Ngài muốn chia sẻ tình yêu của Ngài cho con người, Ngài chăm lo cho con người, Ngài mời con người đến dự tiệc, Ngài chia sẻ niềm hạnh phúc và sự sống cho con người, để sự hiệp thông giữa con người với Ngài được trọn vẹn. Nhưng con người đã từ chối tình yêu của Ngài với nhiều lý do khác nhau. Con người đã quay chuyện cơm, áo, gạo, tiền, quay chuyện chăn nuôi, làm ăn buôn bán, hơn là lời mời gọi tham dự bàn tiệc nước trời. Con người đã nại vào trong ngàn lý do để từ chối lời mời. Con người có quá nhiều thứ ưu tiên khác, nên việc đến gặp gỡ Thiên Chúa bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Con người lỡ hẹn với Chúa để bận biểu với công việc thế trần. Mặc dù thế, Thiên Chúa vẫn không hủy bỏ bữa tiệc. Trái lại, Ngài còn mở rộng lời mời cho mọi người ở mọi nơi. Ngài đã mời nhiều người, không loại trừ ai. Bữa tiệc linh đình vốn dự định dành cho khách quý, nay trở thành bữa tiệc cho mọi người mà các đầy tớ tình cờ gặp ngoài phố. Điều này cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa thật lớn lao. Ước gì khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng biết thành tâm xin lỗi Chúa về thái độ đáp trả của mình. Ước gì chúng ta cũng mau mắn đáp trả với tất cả tình yêu. Ước gì chúng ta cũng biết đặt niềm vui vinh quang nước Chúa lên trên chuyện phù phiếm thế trần. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được tham dự bàn tiệc thánh thể Chúa mỗi ngày. Qua bàn tiệc này, Chúa ban cho chúng con chính sự sống phục sinh của Chúa, làm lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa, xin giúp chúng con biết dành thời giờ để tìm kiếm nước Chúa hơn là những thực tại trần gian mau qua. Xin giúp chúng con thắng vượt những đam mê trần thế, những bông chen tầm thường, để có được một tâm hồn thanh cao, an bình. Amen.
Thank you. sớm dây gọi ngài dương lên, hãy đời suối mát cho đời vui thêm.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Trí An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo về việc thành lập ban vận động quỹ kiến thiết đền thánh La Vàng. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phó trưởng ban đặc trách tài chánh về việc xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vàng đã có thông báo về việc thành lập ban vận động quỹ kiến thiết đền thánh La Vàng. Trong thông báo có đoạn viết như sau: Kính thưa quý đức tổng, quý đức cha, quý bề trên giám tỉnh, các dòng tu nam nữ, toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam quốc nội và hải ngoại, quý vị ân nhân đền thánh Đức Mẹ La Vàng. Ngày 13 tháng 4 năm 1961, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chọn La Vang làm trung tâm thánh mẫu toàn quốc. Ngày 22 tháng 8 năm 1961, thể theo nguyện vọng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã ký sắc lệnh nâng đền thánh La Vang lên hàng vương cung thánh đường. Từ đó, muôn lòng như một, toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam ai nấy đều mơ ước xây dựng một thiên đài toàn quốc dâng riêng cho Đức Mẹ. Hạnh phúc thay, ước mơ đó đã thành hiện thực. Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận Tiên Khởi Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bổ nhiệm một ban kiến thiết đền thánh La Vàng, bao gồm trưởng ban kiêm đặc trách thi công Đức cha Francisco Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phó trưởng ban đặc trách kiến trúc Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Mỹ thuật Thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phó trưởng ban đặc trách tài chánh Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Ngày 15 tháng 8 năm 2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã long trọng cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vàng. Về kích cỡ, đây là công trình lớn nhất của Giáo hội Việt Nam từ trước đến nay. Theo dự đoán, nếu thực hiện tất cả mọi hạng mục của quần thể trung tâm hành hương, số kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam, tương đương với gần 50 triệu đô la Mỹ. Chỉ riêng vương cung thánh đường đã khởi công từ lễ Mông Triệu năm 2012, phải tốn trên dưới 500 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với gần 25 triệu đô la Mỹ. Vốn quý mến Đức Mẹ La Vang, chắc chắn Kitô hữu Việt Nam khắp nơi sẽ hết lòng ủng hộ. Nhưng vấn đề phải đặt ra là làm thế nào để huy động được nguồn lực đó một cách hiệu quả. Nhất là, tính đến thời điểm này, số tiền công đức tích lũy do khách hành hương và ân nhân dành cho trung tâm hành hương La Vang chỉ vừa đủ để xây dựng phần móng vương cung thánh đường. Có nghĩa là nguồn kinh phí để tiếp tục đã đến lúc cạn kiệt. Trước tình hình khẩn trương đó, ban kiến thiết đền thánh La Vang được sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Đại hội thứ 12 diễn ra tại Sài Gòn ngày 7 tháng 10 năm 2013 đã quyết định thành lập Ủy ban vận động quỹ kiến thiết đền thánh La Vang. Sứ mệnh của ủy ban này là tổ chức việc lạc quyên cách quy mô và có hệ thống nhằm đạt được con số đóng góp cao nhất, bảo đảm được tiến độ thi công cho tới khi công trình hoàn thành. Thông báo trên cũng cho biết về mạng lưới nhân sự, vai trò và hoạt động của ban vận động của quỹ, cũng như mạng truyền thông trong việc vận động quỹ cho công trình La Vang và các hình thức đóng góp cho công trình chung này của Giáo hội Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha xác định rằng mọi người đều được kêu gọi nên thánh. Sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng 11 vừa qua, lễ các thánh nam nữ, trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói với các tín hữu rằng lễ các thánh nhắc nhở chúng ta rằng mục tiêu của cuộc sống chúng ta không phải là cái chết, nhưng là thiên đàng. Đức Thánh Cha nói rằng các thánh là những người bạn của Thiên Chúa, và họ bảo đảm với chúng ta rằng lời Chúa hứa không làm chúng ta thất vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, các thánh không phải là siêu nhân, cũng chẳng hoàn hảo. Các ngài cũng giống như anh chị em và tôi. Trước khi đạt đến vinh quang thiên đàng, các ngài đã sống cuộc sống bình thường với niềm vui và nỗi buồn, đấu tranh và hy vọng. Nhưng điều làm thay đổi cuộc sống của các ngài là các ngài ý thức rằng mình được Thiên Chúa yêu thương nên đã sống cuộc sống chịu đựng đau khổ và nghịch cảnh mà không oán ghét, đã lấy điều lành đáp lại điều ác và gieo rắc niềm vui và bình an. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nên thánh không phải là đặc quyền của một số ít người, nhưng là ơn gọi cho tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta được kêu gọi bước đi trên con đường thánh thiện. Con đường này có một cái tên và một khuôn mặt, đó là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh, không bao giờ ghét ai, phục vụ những ai đang cần được trợ giúp, cầu nguyện, sống vui tươi, đó là con đường tiến đến sự thánh thiện. Nhờ bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được hưởng nhận khả thể sống thánh thiện. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của bạo lực, nhất là các Kitô hữu thiệt mạng vì bị bách hại. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến những người di dân, đa số là phụ nữ và trẻ em, đã chết vì mất nước trong sa mạc Sahara gần đây, khi họ cố gắng đi từ Niger đến Algeria để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào mừng tất cả những người tham gia cuộc đua lễ các thánh vào sáng thứ Sáu, từ trung tâm Roma đến quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, Thánh Phaolô đã ví cả cuộc sống của người Kitô hữu như một cuộc chạy đua để giành giải thưởng thánh thiện, và anh chị em đã cho chúng tôi một ví dụ điển hình. Kế đó, Đức Thánh Cha còn cho biết, Ngài đến Nghĩa Trang Verano vào ban chiều để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ngài cũng hiệp ý với tất cả những người viếng thăm Nghĩa Trang trong những ngày này, và đặc biệt Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực, nhất là các tín hữu Kitô đã bỏ mình vì bị bách hại. Được biết, người ta đã tìm thấy xác của 87 người tị nạn, phần lớn là các trẻ em. Những người này muốn đi qua Algeria bất hợp pháp, nhưng xe vận tải chở họ đã bị hư. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào mừng Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhóm tại Hàn Quốc và tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội Công giáo cộng tác với hội đồng này. 3.000 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô không Công giáo tham dự đại hội nhóm 7 năm một lần của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khai diễn ngày 30 tháng 10 vừa qua tại Busan, là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Sứ điệp được Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tuyên đọc trong buổi khai mạc đại hội. Ngài nhắc đến chủ đề đại hội lần này là Lạy Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình, và nhận định rằng, chủ đề này trước tiên là một lời khẩn nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi. Hễ khi nào hồng ân sự sống được quý chuộc, thì công lý và hòa bình trỗi vượt, nước Chúa hiện diện và quyền năng tối thượng của Chúa đang hoạt động. Vì thế, tôi tin tưởng rằng, đại hội này sẽ giúp củng cố quyết tâm của mọi Kitô hữu, gia tăng cầu nguyện và cộng tác trong việc phụng sự tin mừng và thiện ích toàn diện của gia đình nhân loại. Thế giới toàn cầu hóa, trong đó chúng ta đang sống, đòi chúng ta làm chứng tá chung về phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và thăng tiến hữu hiệu những điều kiện văn hóa, xã hội và luật pháp, giúp mỗi người và các cộng đoàn tăng trưởng trong tự do và nâng đỡ sứ mạng của gia đình như nền tảng của xã hội. Củng cố một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện cho giới trẻ, bảo đảm cho mọi người được tự do tôn giáo, không bị cản trở. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong niềm trung thành với tin mừng và đáp lại nhu cầu cấp thiết của thời nay, chúng ta được kêu gọi tìm đến với những người đang ở ngoài rìa các xã hội chúng ta, và chứng tỏ tình liên đới đặc biệt với những anh chị em chúng ta dễ bị tổn thương nhất, đó là những người nghèo, những người tàn tật, những thai nhi chưa sinh ra và các bệnh nhân, những người di dân và tị nạn, những người già, những người trẻ thiếu công ăn việc làm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện để đại hội của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô góp phần mang lại một đà tiến mới, cho sức sinh động và quan điểm cho mọi người dấn thân cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong niềm trung thành với ý muốn của Chúa cho giáo hội của Ngài, cởi mở đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là một tổ chức quy tụ 345 giáo hội thành viên gồm chính thống, tin lành, anh giáo và các giáo hội Kitô không công giáo khác. Giáo hội công giáo không phải là thành viên nhưng cũng gửi khoảng 25 đại biểu quan sát viên đến dự, trong đó có các chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và một số tổ chức công giáo khác. Trong 9 ngày nhóm họp cho đến mùng 8 tháng 11 này, đại hội duyệt lại công việc của Hội đồng Đại kết, xác định các chính sách tổng quát, công bố các tuyên ngôn và bầu Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết. Tin Roma. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, Đức Giáo Hoàng tự hành thánh lễ tại Nghĩa Trang Verano, Roma. Sau 20 năm bị ngắt quãng, truyền thống cử hành thánh lễ tại Nghĩa Trang Verano ở Roma đã được Đức Thánh Cha Francisco tái lập chiều ngày 1 tháng 11 vừa qua. Đây là Nghĩa Trang chính của thành Roma, rộng 80 hecta và có từ hơn 20 thế kỷ, với các hang tọa đạo Thánh Syriaca. Nơi đây có nhiều ngôi mộ được thực hiện như những tác phẩm nghệ thuật với các tượng đài. Vì thế, Nghĩa Trang này cũng được coi như một bảo tàng viện lộ thiền. Tại đây, nhiều dòng tu và tổ chức của giáo hội cũng có những khu mộ chung như khu mộ của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô, nơi Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, nguyên bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được an táng. Và di hài của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được an táng tại đây 10 năm trước khi được di chuyển về nhà thờ hiệu tòa của Ngài ở trong thành Roma. Hoặc tại khu mộ của Bộ Truyền giáo, cũng có một số linh mục Việt Nam được an nghỉ, trong đó có Đức ông Phêrô Trần Văn Hoài thuộc giáo phận Huế. Hôm 1 tháng 11 vừa qua là lần đầu tiên từ 20 năm nay, một vị giáo hoàng lại cử hành thánh lễ tại Nghĩa Trang này vào ban chiều ngày lễ các thánh nam nữ. Lần cuối cùng, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành thánh lễ tại đây 11 lần, lần chót là vào năm 1993. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không giữ thói quen này, nhưng hồi năm 2008, Ngài đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Lorenzo cạnh Nghĩa Trang nhân dịp viếng thăm mục vụ tại đây. Đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco có Đức Hồng Y Giám Quản Roma Agostino Vanlini, Đức Tổng Giám Mục Phó Giám Quản Filippo Iannone, 6 Giám Mục Phụ Tá và Cha Sở Giáo Sứ Thánh Lorenzo Ngoại Thành là Armando Ambrosi, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, trong đó có ông Thị trưởng Thành Roma, ông Ignazio Marino. Ông đã đi xe đạp đến Nghĩa Trang vài phút trước Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bỏ qua bài giảng dọn sẵn và ứng khẩu nói về giai đoạn cuối đời như một cuộc chờ đợi trong hy vọng, vì ơn cứu độ chúng ta đến từ Thiên Chúa và Chúa muốn cứu thoát chúng ta, chứ không phải vì công nghiệp của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chính Chúa cứu chúng ta, chính Ngài mang chúng ta như người cha cầm tay dẫn chúng ta vào cuối đời lên trời cao, nơi có các tiền nhân của chúng ta. Một trong các cụ già trong sách Khải Huyền đã hỏi rằng, họ là ai, những người mặc áo trắng, những người công chính, những người thánh ở trên trời? Đó là những người đến từ đau khổ lớn lao, và họ đã giặt áo trong máu của chiên con, làm cho áo trở nên tinh tuyền. Chúng ta chỉ có thể về trời nhờ máu của chiên con, nhờ máu của Chúa Kitô. Chính máu Chúa làm cho chúng ta trở nên công chính, mở cửa trời cho chúng ta. Và sở dĩ hôm nay chúng ta tưởng niệm những anh chị em đã đi trước chúng ta trong cuộc sống và nay đang ở trên trời, vì họ đã được máu Chúa Kitô thanh tẩy. Và đó chính là niềm hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng nhờ máu của Chúa Kitô. Niềm hy vọng này không làm chúng ta thất vọng. Nếu chúng ta tiến bước với Chúa trong cuộc sống, Ngài sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay là một ngày hy vọng. Anh chị em chúng ta đang ở trước mặt Thiên Chúa. Cả chúng ta cũng sẽ được ở đó nhờ ơn thánh của Chúa nếu chúng ta tiến bước với Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy Thánh Tông Đồ kết luận, ai hy vọng nơi Chúa thì thanh tẩy chính mình. Cả niềm hy vọng cũng thanh tẩy chúng ta. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha tái mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người tị nạn bị thiệt mạng trong sa mạc và trên biển cả, và cầu nguyện cho những người sống sót đang ở trong các trại tiếp cư sớm được đi định cư tại nơi tốt đẹp hơn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trang tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ trang tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Lời chủ trang tháng này với chủ đề Sống Mầu Nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công. Kính gửi linh mục tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận, anh chị em thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta bước vào tháng cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Tôi muốn được chia sẻ với anh chị em đôi tâm tình, sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công như con đường của lòng tạ ơn của người Kitô hữu chúng ta. Trước hết, tôi nhớ đến câu chuyện chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu ghi lại trong thủ bản tự thuật của chị rằng, ngày chị được rước lễ lần đầu, chị đã khóc thật nhiều, làm cho các bạn thắc mắc. Tại sao nó khóc thế nhỉ? Phải chăng lương tâm nó có điều gì áy náy đó? Hay chắc là nó tủi thân, vì hôm nay không có má, hay là tại chị nó trong dòng kín rồi đi không được? Chị đã giải thích rằng, chị em bạn còn không hiểu rằng ơn trời đổ xuống trong một tâm hồn lu đầy này, thì làm sao nó chịu được mà chẳng khóc? Ồ không, sự vắng mặt của má trong ngày con rước lễ lần đầu không hề làm con buồn. Cả thiên đàng không ở trong tâm hồn con sao? Mà má thì chẳng ở trong thiên đàng ấy từ lâu rồi sao? Bởi vậy, trong khi con rước Chúa Giê-xu, con cũng tiếp rước cả má, người đã chúc phúc cho con và vui mừng khi thấy con được hạnh phúc. Con cũng không khóc vì xa vắng chị Pauline. Dĩ nhiên là nếu có chị ở bên con thì con hạnh phúc hơn, nhưng con đã dâng hy sinh ấy cho Chúa từ lâu rồi. Hôm ấy, con được vui mừng hoàn toàn. Còn kết hợp cùng chị là người đã hiến trọn đời cho đấng, đã hiến thân mình cho con một cách âu yếm dịu dàng. Cô bé Teresa nhỏ bé ấy đã gợi nhắc cho chúng ta một phương thế thật tuyệt vời để sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công, sống kết hợp hàng ngày với Chúa Giê-xu thánh thể trong hành vi hiến thân và hiến cả mạng sống vì sự sống mới, sự sống dồi dào và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Chúng ta vẫn giữ rất tốt những việc đạo đức truyền thống như xin lễ, viếng nhà thờ, viếng đất thánh, hy sinh, để sống mầu nhiệm này. Nhưng chỉ có thế, có lẽ chưa đủ. Con đường chị Thánh đã sống, gợi nhắc chúng ta đi vào trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa Giê-xu Thánh Thể, mới có thể giúp chúng ta hiệp thông trọn vẹn với cả hội thánh. Đây cũng là con đường của đức tin của chúng ta. Thánh thể được cử hành trong hy lễ tạ ơn, hy tế thánh lễ, để sống kết hiệp cách thâm sâu với Chúa Giê-xu Thánh Thể. chúng ta cần bắt đầu lại với việc sống thánh lễ cách năng động và trọn vẹn hơn mỗi ngày. Việc năng động và trọn vẹn của hy tế tạ ơn không dừng lại ở nhà thờ, nhà nguyện, nhưng còn phải được nối dài trong cuộc sống mỗi ngày. Lời tạ ơn đẹp không chỉ trên môi miệng, nhưng cần phải được phát xuất từ con tim yêu thương và kính trọng. Lời tạ ơn cũng phải được diễn tả bằng cả đời sống của chúng ta nữa. Khi làm được điều này, cũng là chúng ta đang sống một nhiệm cá thánh cùng thông công. Tạ ơn Thiên Chúa không thể quên cảm ơn sự chuyển cầu của các thánh trên trời cho chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa không thể quên công lao các bậc tiền nhân đã gây dựng và truyền giao gia sản đức tin cho chúng ta. Tạ ơn Chúa không thể không tiếp tục cùng gắn bó hiệp thông với nhau, làm cho gia sản đức tin ngày càng sinh hoa kết trái. Cuối cùng, như anh chị em đã biết, tổng giáo phận chúng ta đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc làm tổng giám mục phó. Ngài cũng vừa được các giám mục bầu chọn ngài vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện cho sứ vụ của Ngài, và cùng cộng tác với chúng tôi để xây dựng gia đình giáo phận ngày càng tăng trưởng như lòng Chúa mong ước. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời chủ trang tháng 11 của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Vào đời hoàn trọn đời đi, kéo rồi khi cơn lâm nguy. Đời còn bao ai oán, tìm người trong tha phương, dệt đời trong yêu thương, ngày đêm con đi muôn cõi đoạn trường, tìm về lời tình yêu thực hành thật huyền diệu, kiếp nghèo đâu nào có thiếu, dù đời lắm sóng gió vượt biên chân bao phong ba, nguyện tình yêu mãi luôn đương đàn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 20 câu 27 đến câu 38. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-xu, thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều lấy nàng làm vợ. Đức Giê-xu đáp, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Quý vị và các bạn thân mến! Nguyễn Gia Thiều có nói, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì. Xét theo một phương diện, suy nghĩ đó đúng, nhưng xét theo phương diện khác thì không hẳn, vì có sự sống lại. Trong sự sống lại đó, chúng ta là con cái được tham dự vào sự sống của chính Thiên Chúa là cha chúng ta. Bài tin mừng trong Chúa Nhật 32 thường niên 5C dạy chúng ta điều đó. Bài tin mừng được mở đầu bằng một sự kiện đáng chú ý. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này bảo rằng không có sự sống lại. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tin mừng Luca nói đến những người thuộc nhóm Sa Đốc. Nhóm này bao gồm những gia đình tư tế giàu có và các giáo dân quý tộc. Hoạt động của họ tập trung chính yếu ở đền thờ và trong lĩnh vực chính trị. Họ không gần gũi với dân chúng như những người Pharisêu. Về phương diện tư tưởng và thần học, họ là những người bảo thủ. Sau 70 năm, họ không còn vai trò gì quan trọng trong lịch sử nữa. Những người Sa Đốc tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và loài người. Họ cũng tin rằng Thiên Chúa đã ban cho Israel lề luật, nhờ cụ Mô-sê để dân Chúa tổ chức đời sống mình theo ý của Thiên Chúa. Nhưng vì luật Mô-sê không nói gì đến sự sống lại, nên họ không công nhận điều đó, và lập trường của họ không hẳn là một sự phủ định mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính khi chủ trương như vậy, thì trong thực tế, họ đã chấp nhận một tiền giả định sai lầm về Thiên Chúa và về mối tương quan của người ta đối với Thiên Chúa. Theo đó, Thiên Chúa không thể và không muốn làm bất cứ điều gì cho con người bên ngoài thế giới hiện tại và cuộc sống trong thế giới này. Người Israel, theo quan điểm của nhóm Sa Đốc, sống dưới sự hướng dẫn của luật và trong tương quan với Thiên Chúa. Nhưng một khi cái chết đã xảy đến, thì sự sống chấm dứt và mối tương quan với Thiên Chúa cũng chấm dứt. Những người Sa Đốc tìm gặp Đức Giê-xu và theo ngữ cảnh, có lẽ là để tranh luận với Ngài. Họ hỏi Ngài, thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 người anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết, người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy bà ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ, vì 7 người đó đã lấy bà làm vợ? Câu hỏi kết luận phần lập luận của mấy người thuộc nhóm Sa Đốc có vẻ rất logic, nhưng thật ra, chỉ logic khi chấp nhận giả thiết cho rằng sự sống lại thực chất chỉ là bản sao hoàn hảo hơn của sự sống thế tạm này mà thôi. Chúa Giê-xu không trực tiếp trả lời cho câu hỏi của mấy người thuộc nhóm Sa Đốc. Ngài phản bác chính những tiền giả định sai lầm của họ. Nhưng thay vì như trong Marco chương 12 câu 24, tác giả Luca cố ý trình bày một lời giáo huấn của Chúa Giê-xu, phủ nhận cách nhìn mang tính duy vật của nhóm này về sự sống lại. Đức Giê-xu đáp, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, còn những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Trong thế giới hiện tại, việc cưới vợ lấy chồng là cần thiết để nhân loại tiếp tục sống còn, vì con người ta phải chết. Nhưng trong thế giới mai hậu, con người sẽ không phải chết nữa, nên chuyện dựng vợ gả chồng không còn cần thiết. Như thế, Chúa Giêsu khẳng định rằng, sự sống trong thế giới tương lai hoàn toàn khác hẳn sự sống trong thế giới hiện tại. Sau đó, Chúa Giêsu nói đến một số đặc điểm quan trọng của cuộc sống trong thế giới tương lai, dành cho những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết. Ngài nói, quả thật họ không chết nữa, vì được giống như các thiên sứ. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Họ không còn phải chết, trái lại, trong tư cách là con cái Thiên Chúa, họ được tham dự sự sống của chính Thiên Chúa. Giống như các thiên sứ nghĩa là gì? Trong Luca chương 1 câu 19, thiên sứ Gabriel tự giới thiệu rằng Ngài hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Trong Matthew chương 18 câu 10, Đức Giêsu khẳng định rằng các thiên thần ở trên trời hằng chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa. Những con người phàm trần chúng ta thì khác. Khi chúng ta còn ở trong cuộc sống thế tạm này, chúng ta không thể trực tiếp chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh nói rất đúng tâm sự và hoàn cảnh của chúng ta trong cuộc sống trần gian này. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhang. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Nhưng tình cảnh này sẽ chấm dứt trong thế giới tương lai, vì ở đó chúng ta sẽ giống như các thiên sứ, tức là sẽ được chầu trước nhan Thiên Chúa, sẽ được chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài, sẽ được hưởng sự hiện diện thánh thiện, phúc lạc và viên mãn của Ngài. Nhưng không chỉ như thế, theo lời Đức Giêsu, những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết, thì sẽ được là con cái Thiên Chúa. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và Ngài nói về mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa như sau. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Trong thế giới mai hậu, chúng ta là con cái Thiên Chúa, tức là chúng ta được tham dự vào mối tương quan tình yêu và hiệp thông vô cùng sâu xa đó giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa, đón nhận sự sống thần linh của tình yêu giữa Cha, Con, Thánh Thần. Đó là sự sống hoàn toàn khác hẳn sự sống thế tạm hiện tại. Những người thuộc nhóm Sa Đốc hiểu sai về sự sống, nên không chấp nhận có sự sống lại. Nhưng họ chấp nhận thẩm quyền của cụ Mô-sê, nên Đức Giêsu dùng chính thẩm quyền đó để đối thoại với họ. Ngài nói tiếp, còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob là vị Thiên Chúa đã ký kết giao ước với các tổ phụ. Ngài đã tự nguyện bảo vệ và giải thoát họ một cách nhưng không, nên người sẽ chẳng thể bỏ mặc họ cho sự chết. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống, vì tất cả đều sống cho người. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì vừa trình bày, chúng ta có thể suy niệm bài tin mừng Chúa Nhật này theo những ý như sau. Ý thứ nhất, bài tin mừng trình bày cho chúng ta một mặt khải về Thiên Chúa mà chúng ta tin yêu và phụng thờ. Thiên Chúa sáng tạo nền thế giới này và mọi sự trong đó. Thế giới hiện tại và mọi thực tại sống trong thế giới này đều tùy thuộc Thiên Chúa. Nhưng chương trình và quyền năng của Thiên Chúa không chỉ gói gọn trong đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không chỉ thực hiện tình yêu thương của người cho nhân loại nơi thế giới mau qua này mà thôi. Người còn muốn cho nhân loại hưởng phúc đời sau và sự sống lại từ cõi chết. Vậy Thiên Chúa là đấng không chỉ ban cho chúng ta sự sống thế tạm mau qua này. Người càng không phải là đấng bỏ mặc chúng ta cho sự chết. Ở bên kia sự sống thế tạm, người đưa chúng ta vào sự hiệp thông vĩnh cửu với sự sống thần linh của chính người. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Ý thứ hai, bài tin mừng còn trình bày cho chúng ta mặc khải về cuộc sống và thân phận của con người chúng ta. Chúng ta không được dành cho sự chết. Chúng ta không phải là những hữu thể được sinh ra để chết. Cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc hành trình tiến dần về nắm mồ đen tối và lạnh lẽo của cõi chết. Cuộc sống của chúng ta không kết thúc trong sự hư vô, nhưng cuộc sống hiện tại là con đường dẫn đến ánh sáng của Thiên Chúa, và ở cuối con đường này sẽ là tham dự vào sự sống vĩnh hằng, viên mãn và tràn đầy phúc lạc của chính Thiên Chúa. Và như thế, mối tương quan của chúng ta với cuộc sống và thế giới này trở nên khác hẳn. Cuộc sống thế tạm này sẽ không phải là thực tại duy nhất mà chúng ta có, nhưng chỉ là sự khởi đầu và là cuộc hành trình đi về sự viên mãn vĩnh cửu. Chúng ta sẽ chỉ có thể có được một lập trường đúng đắn và một cách sống quân bình an lạc đối với những thực tại thế tạm này nếu chúng ta ý thức điều đó. Hết thảy đều đang sống cho Thiên Chúa.
Ngày mùa Thiên Chúa, ngày bao hoan dân đang cần lo. Đến ngày về với Chúa, không còn tìm xác thịt nữa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Có một cô gái nọ mới về làm dâu. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng, vì bà khó tính, trách cứ cô đủ điều. Cô cũng bướng bỉnh cãi lại, làm cuộc sống hai người luôn căng thẳng. Ngày nọ, cô tìm đến một thầy lang kể hết sự tình, và xin một chén thuốc độc để sát hại mẹ chồng. Lúc đầu, thầy lang từ chối, nhưng cô năn nỉ quá, thầy nói, thôi được, tôi cho cô một bài thuốc bí truyền. Cô mang thuốc này về, mỗi ngày hầm với thịt gà cho bà uống. Để thuốc độc có công hiệu, từ nay trở đi, cô không được cãi mẹ phải vâng lời và phục vụ bà hết mình. Cô trở về làm theo lời thầy Lan dặn. Suốt nửa năm trời, cô hết sức chiều chuộng mẹ chồng. Cô bưng nước rót và xách thuốc cho bà uống. Bà mẹ chồng cũng đổi tính, bà quý cô như con ruột. Đi đến đâu, bà cũng khoe nhà mình tốt phúc, có được con dâu Thảo. Thời gian trôi qua, cô chợt nhớ ra cái ngày khủng khiếp sắp đến. Cô cảm thấy hối hận, trở lại xin thầy Lan thuốc giải độc, để mẹ chồng được sống. Thầy Lan ân cần cho cô biết, thuốc ta cho con chỉ là những thang thuốc bổ, thuốc độc có chăng chỉ do ý nghĩ của con. Nếu cứ nuôi lòng thù hận, con sẽ tự giết mình. Thuốc ta đưa, tuy mẹ con uống, nhưng nó đã tẩy sạch chất độc trong đầu con rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta một bài học đáng quý. Trong cuộc sống, ta đối xử với người ra sao, thì người cũng đối xử với ta như vậy. Nếu biết quan tâm giúp đỡ người khác, ta cũng sẽ được người khác quảng đại giúp đỡ. Khi ta trao cho người khác một lời nói cảm thông tha thứ, ta sẽ nhận được sự an bình trong tâm hồn. Vì thế, đừng ngần ngại nói những lời yêu thương để kiến tạo một cuộc sống an vui. Muốn có cuộc sống có vui vẻ, hạnh phúc, chính chúng ta phải nỗ lực xây đắp và tìm kiếm. Đóa hoa hạnh phúc phải được gieo trồng và vun tưới trong mảnh đất tâm hồn mỗi người, chứ không phải hái ở vườn nhà hàng xóm. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu dạy, anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Phúc âm cho Thánh Marco chương 4 câu 24. Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã cho mặt trời chiếu sáng vạn vật, đã đổ mưa xuống cho người lành kẻ dữ. Người quảng đại ban cho chúng ta thời tiết thuận hòa, lương thực hàng ngày no đủ. Người còn cho chúng ta ân sủng thiêng liêng để chu toàn bổn phận làm con cái Chúa. Cảm nghiệm tình thương và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi thực thi lời Chúa dạy, đó là sống yêu thương bác ái với mọi người, nhất là những người thân cận, những kẻ nhỏ bé, nghèo nàn. Khi chúng ta đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác, thì tâm hồn chúng ta cũng được an vui. Khi chúng ta giận dữ với người khác, chúng ta cũng bị người khác đối xử tồi tệ. Thánh Phêrô khuyên các Kitô hữu phải ý thức bổn phận cao quý của mình là thực thi tình bác ái đối với mọi người. Thánh nhân nói, tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác. Đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, trái lại hãy chúc phúc, vì anh em được kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 8 câu 9. Mẹ Teresa Calcutta luôn bị thôi thúc thực thi tình bác ái đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ khốn cùng trong xã hội. Mẹ khẳng định, điều chúng ta cần làm là yêu thương không mệt mỏi. Thử hỏi, nhờ đâu ngọn đèn cháy lên? Thưa nhờ những giọt dầu không ngừng đổ vào. Những giọt dầu ấy là chút lòng thành, là lời nói tử tế, một ý nghĩ hướng về người khác, là cách chúng ta thinh lặng, cách chúng ta nhìn, nói năng và hành động. Quả thực, tình yêu có sức biến đổi và cải hóa lòng người. Một người có lòng yêu thương bác ái thì không kiêu căng tự đắc, nhưng luôn sống hiền hòa, khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ trần gian. Xin Chúa biến đổi con tim chay đá của chúng con trở nên mềm mại, biết lắng nghe và cùng nhau xây dựng cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu không giới hạn. Xin cho chúng con biết quảng đại hiến dâng cuộc đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết cha
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cấm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.